Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Your First Million của Alan Hamilton là một cuốn sách phi hư cấu về kinh doanh, khởi nghiệp và xây dựng tài sản, được viết từ chính trải nghiệm của tác giả từ cảnh vô gia cư đến nhà đầu tư mạo hiểm. Cuốn sách không chỉ kể lại hành trình vượt lên hoàn cảnh, mà còn giải thích vì sao khởi nghiệp có thể là con đường nhanh nhất để tạo ra tiền bạc và quyền lực cho những người vốn ít được tiếp cận với cơ hội. Điểm nổi bật của sách nằm ở chỗ nó kết hợp giữa câu chuyện cá nhân và các nguyên tắc thực hành như tư duy tài chính, đa dạng hóa nguồn thu, gọi vốn phù hợp với từng giai đoạn và sử dụng vốn vay một cách có trách nhiệm thay vì chỉ truyền cảm hứng. Tác phẩm cố gắng chỉ ra cách xây dựng nền tảng tài chính bền vững và cách tạo tác động cho cộng đồng thông qua việc đầu tư vào những người bị đánh giá thấp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư duy là nền tảng đầu tiên để thoát khỏi giới hạn tài chính. Một trong những luận điểm trung tâm của cuốn sách là tư duy quan trọng không kém và thường còn quan trọng hơn kỹ năng tài chính thuần túy. Alan Hamilton xem sự tự tin, cách nhìn về tiền bạc và khả năng tin rằng mình có thể tham gia vào thế giới kinh doanh như những điều cần được quản lý chủ động. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với độc giả từ các nhóm ít có đại diện vì rào cản lớn nhất không chỉ là thiếu vốn mà còn là cảm giác mình không thuộc về nơi đó. Sách cho thấy nếu một người luôn nghĩ rằng giàu có là điều chỉ dành cho người khác, họ sẽ khó dám thử các bước cần thiết như gọi vốn, chốt cơ hội hay xây dựng sản phẩm. Vì vậy, tư duy ở đây không phải khẩu hiệu động viên mà là một công cụ thực tế để thay đổi hành vi. Hamilton dùng kinh nghiệm của mình để nhấn mạnh rằng trước khi kiếm được tiền, người đọc cần thay đổi cách hiểu về tiền, về giá trị bản thân và về quyền được tham gia vào quá trình tạo ra của cải. Thứ hai, đa dạng hóa nguồn thu để tăng sức chống chịu tài chính. Cuốn sách dành nhiều sự chú ý cho việc tạo ra nhiều dòng thu nhập thay vì phụ thuộc vào một nguồn duy nhất. Đây là một điểm rất thực tế vì Hamilton nhìn nhận rõ rằng sự an toàn tài chính không đến từ một bước nhảy lớn đơn lẻ mà đến từ khả năng tích lũy và phân tán rủi ro. Với người đang xây doanh nghiệp hoặc mới bắt đầu, việc có nhiều nguồn thu giúp họ bớt bị tổn thương khi một dự án chậm lại, một hợp đồng đổ vỡ hoặc thị trường đổi hướng. Ý tưởng này cũng phản ánh quan điểm rộng hơn của tác giả rằng sự độc lập tài chính cần được xây trên cấu trúc, không chỉ trên hy vọng. Thay vì khuyên người đọc đặt cược tất cả vào một ý tưởng, sách khuyến khích họ phát triển các kênh tạo tiền phù hợp với kỹ năng và hoàn cảnh của mình. Điều này làm cho thông điệp của cuốn sách trở nên cụ thể hơn nhiều cuốn sách truyền cảm hứng thông thường, vì nó chuyển trọng tâm từ ước mơ làm giàu sang việc xây dựng khả năng trụ vững trong thực tế. Thứ ba, khởi nghiệp và gây quỹ như một chiến lược tích lũy quyền sở hữu. Alan Hamilton xem khởi nghiệp là con đường nhanh nhất để tạo tiền và quyền lực, đặc biệt đối với những người không được thừa hưởng tài sản. Từ góc nhìn đó, việc gọi vốn không chỉ là tìm tiền để sống sót, mà là một quyết định chiến lược về quyền sở hữu và quyền kiểm soát tương lai doanh nghiệp. Sách nhấn mạnh rằng không phải khoản tiền nào cũng giống nhau, và người sáng lập cần hiểu mình đang đổi điều gì, lấy điều gì khi vay nợ hay nhận đầu tư. Tác giả khuyên phải xem xét giai đoạn phát triển, ngành nghề và nhóm khách hàng mục tiêu trước khi chọn cách huy động vốn, vì không có một công thức chung cho mọi doanh nghiệp. Cách phân tích này khiến cuốn sách hữu ích ở mức thực hành vì nó giúp người đọc tránh hai sai lầm phổ biến, một là gọi vốn quá sớm, hai là đánh mất quá nhiều quyền kiểm soát. Hamilton không tô hồng quá trình làm startup mà đặt nó trong đúng bản chất của một trò chơi đòi hỏi sự hiểu biết về đòn bẩy tài chính, sở hữu và tính bền vững. Thứ tư, đầu tư vào cộng đồng bị đánh giá thấp để tạo thay đổi hệ thống. Một điểm khác biệt rõ của cuốn sách là nó không dừng ở việc làm giàu cá nhân, mà nối tài sản cá nhân với trách nhiệm cộng đồng. Hamilton xây dựng Backstage Capital để đầu tư vào những nhà sáng lập thường bị bỏ qua, đặc biệt là người da màu, phụ nữ và người LGBT. Từ đó, sách lập luận rằng hệ sinh thái kinh doanh sẽ không thay đổi nếu dòng vốn tiếp tục chảy theo các khuôn mẫu cũ. Việc đầu tư vào những người bị đánh giá thấp không chỉ là vấn đề công bằng, mà còn là cách mở rộng phạm vi cơ hội kinh tế và tạo ra các câu chuyện thành công mới. Hamilton cũng nhấn mạnh việc tái đầu tư vào cộng đồng, vì giàu có bền vững cần tạo ra tác động lan tỏa, chứ không chỉ là tích lũy cá nhân. Cách tiếp cận này làm cho cuốn sách mang màu sắc hệ thống rõ rệt, bởi nó xem tiền như công cụ để thay đổi cấu trúc cơ hội, chứ không chỉ là thước đo thành tích. Đây là lý do tác phẩm có chiều sâu hơn. Nhiều sách khởi nghiệp chỉ nói về tăng trưởng và tối đa hóa lợi nhuận. Cuối cùng, tính thực dụng của sách nằm ở việc biến cảm hứng thành hành động cụ thể. Dù có giọng điệu truyền cảm hứng, cuốn sách vẫn được đánh giá cao vì giữ được tính thực hành. Hamilton không chỉ kể hành trình cá nhân mà còn đưa ra các nguyên tắc có thể áp dụng như tìm nhu cầu thị trường chưa được đáp ứng, cân nhắc nguồn vốn vay một cách thận trọng và xây dựng thói quen tài chính phù hợp với mục tiêu dài hạn. Điều quan trọng là sách không hứa hẹn con đường dễ dàng. Nó thừa nhận rằng những người đến từ nhóm thiệt thòi phải đối mặt với rào cản thật, từ thiếu mạng lưới quan hệ đến định kiến trong gọi vốn. Tuy vậy, thay vì dừng ở việc mô tả bất công, cuốn sách cố gắng chỉ ra cách vận hành trong bối cảnh đó. Nhờ vậy, người đọc nhận được cả động lực lẫn bản đồ tư duy để hành động. So với nhiều sách cùng thể loại, điểm mạnh của tác phẩm là sự kết hợp giữa bản sắc cá nhân, kinh nghiệm đầu tư mạo hiểm và lời khuyên có thể triển khai ngay, khiến nó phù hợp cho người đang khởi nghiệp lẫn người muốn hiểu rõ hơn về cách vốn, quyền sở hữu và tác động xã hội liên hệ với nhau. Kết luận: Your First Million phù hợp nhất với những ai đang muốn khởi nghiệp, đang tìm cách xây dựng tài sản từ con số ít ỏi hoặc đang cần một góc nhìn thực tế hơn về vốn, quyền sở hữu và sự độc lập tài chính. Độc giả từ các nhóm ít được đại diện trong kinh doanh có thể đặc biệt hưởng lợi vì cuốn sách nói thẳng về cảm giác không thuộc về rào cản hệ thống và về cách biến trải nghiệm cá nhân thành lợi thế trong xây dựng doanh nghiệp. Người đọc cũng sẽ rút ra được giá trị nếu họ quan tâm đến đầu tư, gây quỹ hoặc muốn hiểu tại sao đa dạng hóa nguồn thu lại quan trọng. Điều làm cuốn sách nổi bật trong cùng thể loại là nó không xem làm giàu như một hành trình cá nhân thuần túy, mà đặt nó trong mối liên hệ với cộng đồng và sự thay đổi cấu trúc cơ hội. Chính sự kết hợp giữa câu chuyện đời thật, tư duy kinh doanh và định hướng tác động xã hội khiến sách vừa có sức nặng thực tiễn, vừa có ý nghĩa dài hạn hơn một cuốn cẩm nang khởi nghiệp thông thường. Nếu bạn muốn ủng hộ Alan Hamilton, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!